Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm Quý Tỵ, lần đầu tiên chúng tôi về tại chùa Mỹ Long. Chúng tôi về chùa Mỹ Long, chúng tôi cảm thấy là thứ nhất là chùa thì nằm rất là sâu, và thứ hai nữa thầy trụ trì thì còn rất là trẻ. Đó là hai điều chúng tôi ấn tượng nhất. Tại vì quý vị biết rằng là Phật giáo chúng ta rất cần những người đi tiên phong vào những cái vùng sâu, vùng xa, những nơi mà ánh sáng Phật Pháp chưa được truyền tới. Và đặc biệt, để làm được những việc đó, những người lớn tuổi không thể nào làm nổi được. Các thầy lớn tuổi về vùng sâu, vùng xa mà lỡ như lên cơn đau tim đưa đến bệnh viện thì sao? Thấy Phật hiện ra rồi. Rất cần những người tăng trẻ. Có thể nói là Phật giáo có phát triển mạnh lên hay không đó, nhờ những người tăng trẻ mà đi vào những vùng sâu, vùng xa, những nơi mà Phật Pháp chưa được khai hóa một cách rõ ràng, và hầu như mọi người nhận biết về Phật giáo còn rất là lờ mờ. Thì đó, nơi đó cần những vị tăng trẻ. Ngày hôm nay thì sau khi giáo hội được vững mạnh và các lớp Phật học được hình thành và đã đào tạo nên những quý thầy trẻ và xung phong đi vào những nơi khó khăn, những nơi mà ai nấy cũng sợ, không dám đến. Quý vị biết rằng là Phật giáo ở những vùng thành thị á, thì nhìn nó mạnh mẽ vậy đó, phát triển chùa to Phật lớn tăng đông vậy đó. Nhưng mà thường khi có mỗi lần chúng tôi nghiên cứu trong lịch sử đó, mỗi lần pháp nạn, mỗi lần có nạn thì thường thường Phật giáo thành phố là nơi tan rã nhanh nhất. Chứ quý vị đừng nghĩ là Phật giáo ở thành phố nó mạnh mẽ như vậy, những nơi mà phồn hoa đô thị mình nghĩ nơi đó nó mạnh, không có mạnh đâu. Mỗi khi bị nạn thì nơi đó là Phật giáo bị tan rã nhanh nhất. Và thường Phật giáo lúc đó thì tất cả nguồn lực Phật giáo đều tập trung về những vùng quê, vùng sâu. Quý vị thấy những vị cao tăng đâu có ai xuất thân từ thành phố đâu, toàn là trên núi xuống, trên rừng xuống không à. Nơi đó là nơi để ung đúc những tài năng, và nơi đó là nơi có những vị chân tu. Tại vì nếu mà vị không chân tu về những vùng sâu, vùng xa, nghe dế kêu mũi cắn vài bữa là chạy mất rồi. Chúng tôi nhận thấy những tôn giáo khác, đặc biệt đạo Thiên Chúa chẳng hạn, người ta hay lắm. Quý vị đi đến thâm sơn cùng cốc, đi vào những cái nơi mà gọi là người dân tộc thiểu số mới sinh sống thôi, thì cũng có mặt nhà thờ của người ta rồi. Người ta không ngại. Và đặc biệt Phật giáo của mình thì chúng tôi cảm thấy cái hệ phái khất sĩ người ta hay là ở cái nơi nào mà khổ khó khăn, các thầy mình sợ không ai dám ở, là có các sư khất sĩ người ta đến, người ta ở đó rồi, ở đó để dạy cho dân tu tập, dạy cho dân mình. Có một số người khi ta nhìn vào chùa, người ta thấy các thầy sống an nhàn ở trong chùa, người ta nghĩ giống như các thầy trốn đời, lánh nặng tìm nhẹ, sợ buông chải lao nhọc ngoài cuộc đời, đi vào chùa để cho nó yên ổn. Thật sự đó là những người hiểu lầm. Những người đang ở trong chùa là làm hai việc mà có thể nói là đặc biệt là một thầy, một vị trụ trì, hai việc lớn lao mà có thể nói là ngày đêm mình không bao giờ yên nghỉ, yên ổn được. Thứ nhất, lo tu để hoàn thiện bản thân mình là điều đầu tiên. Điều thứ hai là sao? Làm sao để mang giáo pháp của Đức Phật biến cái đồng tiền của đàn na tín thúy cúng vào đó, biến nó trở thành những cơ sở, những cái chất liệu mà truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật đến với mọi người. Chứ quý vị đừng nghĩ là có thể là thầy trụ trì ở trong chùa là ai đến cúng là ngồi yên ổn, chỉ có biết là nhận tiền, chỉ mỗi lần mở khóa thùng công đức ra lấy tiền đếm, không phải vậy đâu. Nhiều việc lắm. Biến tất cả những cái phẩm vật của đàn na tín thúy vào để đào tạo tăng tài, để xây dựng cơ sở chùa chiền cho Phật tử tu tập, rồi để ấn tống kinh sách, rồi đĩa để rồi để hỗ trợ cho các đạo tràng, rồi để cung thỉnh giảng sư về để giảng dạy cho Phật tử. Nó rất là nhiều việc. Cho nên ai cứ nghĩ là thấy các thầy ở trong chùa nghĩ là chắc không có việc gì làm, đây là những người chán đời, không phải vậy đâu. Chúng tôi thì nhìn thấy đạo Phật nó cũng có những điều làm cho mình buồn, nhưng mà bên cạnh đó chúng tôi thấy các thầy trẻ bây giờ có một số các thầy có tâm huyết, mà chúng tôi nghĩ đó là những người nối gót theo con đường Đức Phật. Đức Phật chúng ta suốt cả một cuộc đời chỉ làm có một việc duy nhất. Việc gì quý vị biết không? Đức Phật cả một cuộc đời làm có một việc duy nhất là việc gì? Việc gì ạ? À? Hóa độ chúng sinh. Quý vị có phải là chúng sinh không ạ? À? Chúng ta ngồi đây có phải là chúng sinh không? Phải không? Có ai nói con không phải chúng sinh không? Có ai trên trời rơi xuống không ai sinh ra? Chúng sinh tức là còn phải thọ thai sinh ra, đó gọi là chúng sinh. À, chúng sinh. Còn phải thọ nghiệp, còn phải thọ thai để mà sanh ra, đó gọi là chúng sinh. Còn phải theo nghiệp để mà sanh ra, đó gọi đó là chúng sinh. Quý vị ngồi ở trong cái nhà này, quý vị cảm thấy là nóng không ạ? Có nóng không? Nóng, rất là nóng rồi đó. Nhưng mà nếu như ai đã đi qua Ấn Độ rồi thì chưa thấm vào đâu hết. Nếu bây giờ ai có cái nhiệt kế để đo nhiệt độ ở trong giảng đường mình thì độ khoảng... chúng tôi nghĩ độ khoảng 40 độ là hết cỡ. Nhiều lắm là 40 độ, mà nghĩ cỡ 37, 38 chưa. Vì chúng tôi nó cho 40 độ là nhiều lắm rồi. Ở Ấn Độ vào mùa nắng á, quý vị biết nhiệt độ lên bao nhiêu không? 50 độ. À, ngồi trong taxi của Ấn Độ làm ơn là phải che chắn cho kỹ và đừng bao giờ đưa tay ra. Tại khi đưa tay ra co vào là nhìn da mình thành người Ấn Độ rồi. Nắng nó cháy rồi. Nắng kinh khủng mà chúng tôi không hiểu ngày xưa Đức Phật mà đi khất thực là đi như thế nào. Mà Đức Phật mình ngày xưa đâu có ở trong tinh xá thường xuyên đâu. Ngài ở trong rừng, ở trong rừng cây. Ban ngày thì nắng như thiêu như đốt, hanh nắng. Ban đêm thì gì? Mũi, ve, vắt, rắn, đủ thứ hết. Suốt cả cuộc đời của Ngài. Một cái công, nếu như quý vị nào mà chúng ta đã đặt chân đến đất nước Ấn Độ vào những cái mùa hè đó, thì quý vị mới đến, mà mùa hè thường không ai dám đến Ấn Độ hết. Mùa hè là mùa đất nước Ấn Độ không ai dám đến hết, tại đó là một cái lò thiêu. Các thầy Việt Nam qua để giúp công tác Phật sự cho các thầy Việt Nam mình ở các chùa Việt Nam ở bên đó, thì mùa hè các thầy cũng tìm cách chạy trốn hết à, vì quá nóng. Mà chúng tôi nghĩ Đức Phật mình 6 năm khổ hạnh, ăn chỉ có ngày một hạt gạo, một hạt mè, mà ở trong cái nắng như thiêu như đốt và hàng trăm thứ nguy hiểm rình rập, mà chịu đựng được 6 năm trời, phải nói là một điều phi thường, một điều chưa ai làm được, mà Đức Phật mình đã làm được. Nhưng Ngài làm vì ai? Vì tất cả chúng sinh mà Ngài làm. Trong tất cả chúng sinh đó có cả thầy trò mình đang ngồi đây, Đức Phật cũng vì tất cả. Nhưng quý vị có bao giờ báo ơn Phật không? Có nghĩ đến không ạ? À? Chắc quý vị nói về ơn của Phật á, quý vị lờ mờ lắm. Nghe thì nghĩ nó ơn to như vậy thôi, nhưng mà lờ mờ lắm. Quý vị nhận không ra đâu. Người nào có làm theo lời dạy của Phật, người nào có tu tập, có sửa đổi rồi, càng tu càng sửa đổi nhiều bao nhiêu, quý vị sẽ thấy ơn của Phật càng lớn bấy nhiêu. Chúng tôi nói là cũng ví như những đứa con, nếu như nó ăn học thành tài, nó có gia đình, nó có con cái, thì lúc đó đó nó sẽ hiểu cha mẹ nó công ơn lớn như thế nào. Còn những thành phần mà ăn chơi trác đáng mà cả cuộc đời hư hỏng thì những kẻ đó đó không bao giờ biết được ơn cha mẹ to tát đâu. Những người nào nếm nghi thành danh chi mỹ thì người đó đó đầy đủ đạo đức, tài đức vẹn toàn thì người đó sẽ thấy ơn cha mẹ lớn lao. Cũng giống như vậy, cái người đệ tử Phật mà hễ người nào mà hành trì giáo lý Đức Phật, làm theo lời dạy Đức Phật càng nhiều bao nhiêu, người đó sẽ thấy ơn của Phật lớn như thế nào. Cho nên hôm nay quý vị ngồi đây để nghe pháp là hơi nóng đó, nhưng mà chưa thấm đâu, chưa thấm gì hết á, chưa thấm so với cái thời tiết Ấn Độ mà quý vị nào đi đến ở đất nước Ấn Độ vào mùa xuân đó, nó là nóng hơn mình như thế này rồi, chưa nắng. Mà để báo ơn của Phật mình phải làm gì quý vị? Để đền ơn cho Phật mình phải làm gì? Phải làm gì? Có phải mua nảy chuối đến cúng Phật không? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là hành pháp là báo ơn Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hành là thực hành, pháp là lời dạy của Phật. Pháp là lời dạy của Phật. Tất cả những lời dạy của Phật và sau này được các chư tổ giảng rộng ra, và đến hôm nay chúng tôi có đi giảng dạy thì cũng dựa trên lời dạy của Phật để mà giảng. Dựa trên ý của những lời của Phật dạy để mà giảng, chứ không giảng khác đi được. Mình hành pháp tức là mình thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, những điều Đức Phật đã nói, thì đó là báo ơn của Phật. Ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, quý vị biết mỗi buổi sáng đó thì chúng tôi thấy có một cái hành động rất là dễ, một việc làm rất là dễ thương của những người Phật tử Sri Lanka, là buổi sáng á, từ Sri Lanka đi máy bay sang, nếu đi qua Ấn Độ nó mất cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ một lần. Mà những người Phật tử Sri Lanka đó, mỗi buổi sáng từng đoàn đó, người ta đều 5 giờ sáng, 6 giờ sáng người ta đến, người ta dâng cơm cho Đức Phật. Từng đoàn như vậy, ta đi nhiễu quanh tháp Đức Phật 3 vòng, ta dâng cơm mỗi buổi sáng. Mà Ấn Độ thì nó có điều đặc biệt, buổi sáng thì lạnh một cách kinh khủng, buổi khuya và buổi sáng sớm nó lạnh có 8 hoặc 6 độ, nhưng mà ban ngày vào mùa xuân đó nghe, nó khoảng 30 độ. Còn mùa hè thì ban đêm có đôi khi nó xuống gần cả 0 độ, ban ngày nó 50 độ. Thời tiết nó khắc nghiệt như vậy. Nhưng mà những người Phật tử Sri Lanka đều đặn mỗi buổi sáng người ta đều đến để dâng cơm cho Đức Phật. Thấy rất là dễ thương. Người ta lúc nào người ta hình dung rằng là giống như Đức Phật mình đang còn hiện tiền, đang ngự ở Bồ Đề Đạo Tràng như vậy. Nhưng mà Đức Phật có nói rằng là dầu chúng ta có đem cả quốc thành, thuê vợ con, có đem cả vàng bạc như núi mà lên vô lượng kiếp, đem cả thân mạng ra, nghiền ra như bụi cúng dường Phật, Phật nó cũng không đền được ơn của Phật. Nhưng mà cái hành động mỗi buổi sáng đi dâng cơm cho Phật, mình thấy nó rất là dễ thương. Mỗi buổi sáng đi vào là vừa đi quanh vừa niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm tiếng Pali á. Niệm xong các vị đó lại dâng cơm. Nếu ai đi vào Bồ Đề Đạo Tràng mỗi sáng sớm thì thấy khoảng từ 5 cho đến 10 phần cơm được Phật tử Sri Lanka người ta đã đặt sẵn trên đó rồi. Người Việt Nam, Phật tử Việt Nam của mình thì 5-6 giờ sáng lúc đó mình đang làm gì? Ngủ. Cứ mình cứ ăn rồi ngủ, riết rồi cuối cùng là gì? Chui vô quan tài ngủ nữa là kết thúc. Đó là đời sống của mình mà nếu như vậy nó vô nghĩa lắm quý vị. Chúng tôi nói là nếu như mình ăn rồi ngủ, cuối cùng ngã lăn ra chết, mình đời sống của mình có giống con gà không? Chúng tôi thấy mình giống con gà. Nguyên niệm là lớn. Con gà buổi sáng khi nó nhảy xuống chuồng thì sao? Đi đi đào, đi bới, đi moi, đi móc, thậm chí nó đi đá, đi cắn người khác để làm gì? Nó giật cái miếng ăn. Nó ăn cho no rồi tối nó leo lên chuồng nó ngủ tiếp. Và nó lặp đi, lặp lại, cứ sáng nhảy xuống, đi đào, đi bới, đi tranh, giành, cướp bóc. Đủ mọi cách để ăn cho đầy cái bao tử, tối là leo lên ngủ. Và say vần như thế, cuối cùng rồi bị người ta đem cho vô nồi là hết cuộc đời con gà. Mình buổi sáng bước ra khỏi nhà thì sao? Cũng chạy, chạy bên đông, chạy bên tây, chạy đủ mọi cách trăm mưu ngàn kế làm gì đó để gì? Kiếm để có cái ăn. Cái ăn, cái mặc, cái ở, bao nhiêu thôi. Con gà nó khác hơn mình tại có người làm chuồng cho nó ở rồi. Còn mình phải lo làm nhà để mình ở. Và mình ăn, mặc, ở, cứ bấy nhiêu đó xoay vần và đến cuối cùng, nó thì chui vô nồi, mình thì chui vào quan tài. Có giống nhau không ạ? Cũng không khác bao nhiêu lắm. Con người mình khác hơn những loài động vật khác, đó là ở chỗ mình phải biết phát triển tâm linh của mình để hoàn thiện con người mình, để tiến lên giải thoát, tiến lên thánh quả, hay là gần gũi nhất mình tu niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật lâu nay niệm Phật mà hỏi niệm Phật để làm gì không ai trả lời hết. Niệm Phật để làm gì? Để giải thoát. Có cầu vãng sanh không? Niệm Phật có cầu vãng sanh không ạ? Quý vị phát nguyện vãng sanh chưa? Phát nguyện chưa? Phát nguyện rồi thì mạnh mẽ con niệm Phật cầu vãng sanh, chuyện đó đâu có gì đâu xấu hổ. Chuyện đó rất là bình thường mà. Niệm Phật để cầu vãng sanh thôi. Nhưng mà mình đi niệm Phật là mình nghĩ mình làm theo lời dạy của Đức Phật. Mình đi cúng dường mình nghĩ là mình làm theo lời dạy của Đức Phật. Mình giúp đỡ ai đó mình nghĩ mình làm theo lời dạy Đức Phật. Nhưng để làm đúng là một chuyện không phải đơn giản ai cũng làm được. Không phải ai cũng có khả năng làm đúng được đâu. Chúng ta phải hiểu cái thâm ý của Đức Phật khi bảo mình cúng dường mục đích để làm gì. Khi niệm Phật mục đích để làm gì. Mình khi niệm Phật tâm mình có buông bỏ không? Có buông bỏ chuyện hơn thua không? Bỏ không? Chắc không ạ? Vào chùa có dành chỗ ngồi không? Tới đây nghe yếu xìu à. Ban đầu nghe mạnh vậy là hỏi có dành chỗ ngồi nghe là không, nghe yếu xìu à. Chúng ta dành nhau từng ly từng tí, hơn thua nhau từ cái áo, cái quần cho đến cả cái điện thoại nhau xài. Nhìn nhau, ai xài cái điện thoại đắt tiền hơn, nhìn cái mặt nó hơi vênh vênh lên trời chút. Người nào xài cái điện thoại hơi dở dở chút, mặt hơi cúi cúi xuống. Chúng tôi thường nói với mấy người Phật tử, chúng tôi nói đơn giản, người nào bước vào chùa thầy nhìn để biết người nào có tiền hay người nào không có tiền là biết liền. Nhiều người bảo chúng tôi sao hay quá, mấy đứa đệ tử nó sao thầy nhìn thấu trong túi người ta, nó không nhìn thấu tới cái kết sắt nhà người ta nữa. Cái người mà có tiền đi vào chùa sẽ đi như thế nào? Đi ngay cửa giữa đi vào, có đúng không? Cái người nào mà tự tin, mà khi vui vẻ, mà làm ăn may mắn, tiền bạc nó sung túc, đi lẫn đi vào chùa, đi ngồi cái giữa, đi rất là mạnh bạo, và nhìn thẳng vào, vừa đi vừa nhìn lên mặt Đức Phật. Còn người nào đi mà nép nép ở bên hành lang đi, rồi đi nép nép bên tường đi, mà đi không dám nhìn ai, lại Phật sung chu sang một góc mà ngồi khóc là sao? Chắc chắn là một là hết tiền, hai là vợ chồng mới gây gổ nhau. Ba là con cái nó phá rối gì đó, nói chung là có những chuyện không may mắn. Chúng ta cứ luôn luôn xoay vần đi tìm cái gì đó. Chúng ta nghĩ chúng ta có nhiều tiền của, có nhiều quyền lực, mình sẽ có hạnh phúc. Cho nên khi có những thứ đó mình tự tin lắm. Đúng không? Mình nghĩ mình rất là tự tin. Cho nên là mình nghĩ cái đó là trên hết của mình. Chứ mình tranh, mình giành, giật. Mình nghĩ mình có được, mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà có được có hạnh phúc không? Có không ạ? Chẳng bao giờ có hạnh phúc. Ngày xưa mình sống cô đơn, mình nghĩ là mình kiếm được một người nào đó để mà ở cùng với mình, gán ghép cho mình đi suốt cuộc đời, chắc mình có hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà tìm thêm người nữa ghép chung với mình có hạnh phúc không? Có không? Nói không là không đúng. Nó có được 3 tháng đầu, không là 3 năm đầu. Thì sau đó thì như thế nào? Sau đó thì thở ngắn, thở dài, ngồi đâu thở dài. Nhưng mà mình nhìn thấy nè, cuộc sống của chúng ta nó không có cái gì ghê gớm hết. Nó không có gì ghê gớm hết á. Quyền lực mình cũng không có nhiều, tiền của mình cũng không có nhiều lắm nếu so với Đức Phật. So với Đức Phật mình tiền nhiều hơn Đức Phật còn thái tử không? Ở đây có ai làm con của thủ tướng không ạ? Có không ạ? Có không? Cũng không ai làm con của thủ tướng nữa. Chưa nói con của tổng thống, chưa đến mức đó, nhưng mà bảo vào chùa đi xuất gia, quý vị đi nổi không? Đi được không ạ? Ở đây có ai phát nguyện đi xuất gia không? Có không? Sao chưa đi được? Đại, có người nói là con thấy con chưa đủ duyên. Có người nói con biết con kham không nổi. Có người nói tại vì sao? Lo cho con của con, lo cho vợ của con, lo chồng con, lo cha mẹ con. Nhưng thực sự mình thấy mình có cái gì ghê gớm không? Mình không gì ghê gớm hết. Cuộc sống của mình nhiều khi cũng không phải là cung vàng điện ngọc, cũng không phải là vợ đẹp con ngoan, cũng không phải cái gì ghê gớm lắm. Nhưng bỏ, bỏ không nổi. Còn Đức Phật của mình, ở đây là những người hai màu tóc hết rồi, bỏ còn bỏ không nổi. Đa phần đây là hai màu tóc. Đức Phật mình thì lúc còn thái tử có đã già chưa? Chưa. Theo lịch sử bắt quyền của mình, Đức Phật mình đi xuất gia năm mới 19 tuổi. Theo lịch sử Phật giáo Nam truyền thì 25 tuổi. Nhưng mà 19 hay 25 thì cái tuổi đó cũng còn rất là trẻ. Trong lúc còn trẻ thứ hai này có quyền lực là thái tử, chuẩn bị nối ngôi vua thứ ba nữa là gì? Đầy đủ quyền lực. Nhưng mà bỏ ra đi. Nhưng chúng tôi nói là đa phần á, cái người Phật tử của mình á, và đặc biệt người Việt Nam của mình á, mà đặc biệt các thầy mình trước đây nghiên cứu lịch sử không tới, cho nên đa phần hay nói oan cho Đức Phật mình á. Đức Phật mình bị oan rất là nhiều. Mình nói rằng Đức Phật của mình năm 19 tuổi, năm 25 tuổi nửa đêm vượt thành xuất gia, tức là trốn cha trốn vợ đi xuất gia, có đúng không ạ? Phải không? Quý vị nghe các thầy kể chuyện lịch sử có đúng như vậy không? Đúng không? Nhưng mà nói như vậy không đúng. Nói như vậy nó mất cái ý nghĩa xuất gia đẹp của Đức Phật đi. Nửa đêm phải lén bỏ đi là sợ vua cha biết. Điều đó là đúng rồi, tại vua cha không bao giờ muốn thái tử đi xuất gia. Nhưng mà nó trốn vợ đi là điều đó sai lầm. Nói rằng Đức Phật sau khi đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết rồi chán đời đi xuất gia. Nói như vậy là chúng ta hiểu lầm rồi. Nói oan cho Phật. Hôm nay sắp đến ngày đản sinh, chúng tôi nói quý vị, chúng tôi đính chính điều này lại. Chúng ta phải hiểu lại điều này. Đức Phật mình chán đời, tại sao ngài không trốn ở trong cung, ngày rượu chè bé bét, ngày nhậu, ngày ở trong cung, đi xuất gia làm gì? Quý vị có nhận không? Người đẹp trong cung có không? Có cả hàng ngàn người. Ngày xưa chỉ cần một người con gái là có một sợi tóc bạc là bị vua cha đuổi ra, không cho ở gần thái tử, sợ. Tại vua cha sợ thái tử thấy những cảnh xấu đó mà chán đi xuất gia, cho nên hễ người cung nữ là có một sợi tóc bạc là bị đuổi ra ngay. Một người mà hơi có cái nét mất đi cái tuổi thanh xuân là đã bị đuổi đi rồi. Tất cả đều là những người đẹp, những người còn trẻ ở xung quanh thái tử, những người có tài năng. Rượu ngon, người đẹp, cái gì cũng có. Tại sao chán đời không trốn trong cung nó mà uống rượu đi? Đi xuất gia làm gì? Chui vào rừng có cái gì? Đã chán đời mà đi vào rừng thiếu ăn, thiếu mặc, đau khổ như vậy, chịu nổi không? Đi tu kiểu Như Lan và Điệp, vào chùa là thế nào là cũng chết. Chúng tôi nói đạo Phật của mình, Đức Phật của mình bị người ta hiểu lầm. Mà một trong những nguyên nhân để dẫn đến hiểu lầm là cái chuyện Lan và Điệp đó. Cái chuyện đó là tác phẩm tắt lửa lòng. Người ta viết là cái chuyện nó rất, đó là một cái hoàn cảnh nào đó thôi. Nhưng nếu như người đi xuất gia mà chán đời không bao giờ tu được. Đi tu phải thương người, mọi người, phải yêu quý mọi người, phải thương cuộc đời mới đi tu được. Chứ vào chùa nó có gì vui đâu mà chán đời để giải khuây được. Không có gì hết. Nếu mà chán đi vào chùa còn chán nhiều hơn nữa. Tại vì sao? Ăn cũng thiếu, ngủ cũng thiếu, mà học thì nhiều. Bị đòn cũng nhiều, bị phạt cũng nhiều, bị quở rầy cũng nhiều. Mà có đôi khi đúng cũng bị phạt, mà sai cũng bị phạt nữa. Chứ không phải đơn giản, quý vị thấy là chuyện trong chùa nó đơn giản như quý thầy bây giờ, như ở đây thầy trụ trì, như chúng tôi thấy là các thầy đã trưởng thành rồi, thấy sao thư thái quá. Không phải đơn giản như vậy đâu. nó không phải nhẹ nhàng như vậy đâu. Đức Phật chúng ta thấy bốn cảnh sanh già bệnh chết đó mà Ngài thương cho bản thân mình. Nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một thây ma, mình sẽ già, sẽ đau khổ như vậy, cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Thương bản thân mình và thương tất cả mọi người, từ cái tình thương lớn đó đó, nó thúc giục Ngài ra đi. Mà nó ra đi trốn vợ là không đúng. Nếu như Thái tử mà không có sự đồng thuận của bà Gia Du Đà La, Thái tử có đi xuất gia được không? Đi được không? Nếu vợ không cho đi được không? Không cách nào đi được. Ở đây này các ông này ngồi đây này, nếu vợ không cho đi xuất gia, chúng tôi đố các ông đi xuất gia được. Một chúng tôi có người sư huynh, ông á, hồi đó là nói vợ không cho đi xuất gia thì không đúng. Ông ban đầu thì bà không cho, mà sao ông thuyết phục mãi, với lại ông muốn đi xuất gia, bà giữ ông ở nhà, ông chẳng làm được gì hết. Cuối cùng bà nói thôi cho ông vào chùa ông tu. Nhưng mà bà vào chùa, lúc ông vào chùa ông tu á, bà tới bà thăm á, ông vô ông làm giống như ông tu ngon lành lắm á. Bà vô bà thăm, quy tắc trong tu viện thì khi có người nhà đến thăm là được gặp 15 phút. Bản thân chúng tôi thời đó bố mẹ thì một năm mới đi vào thăm được một lần, thì cũng chỉ tiếp được có 15 phút thôi. Quá 15 phút là bị sám hối. Ông thì tu ngon lành lắm. Bà xã vào thăm, ông không có chịu ra nhà khách thăm, ông đi ngồi thiền niệm Phật. Bà tức tối quá, bà nói chứ địa chỉ vào thăm đã hy sinh cho ông đi xuất gia rồi, mà tại sao mà ông đi gặp mặt một tí xíu thôi, vợ chồng mấy mươi năm mà tại sao làm gì mà không có cho bà thăm được. Cái bà ông ngồi thiền ở trong thiền đường á, bà lén lén bà cũng chui vào, bà ngồi bên bà nói chuyện, bà kể, bà nói ở nhà bây giờ con cái nó như vậy, thằng lớn nó lớn lên nó học đại học như vậy, đứa nhỏ bây giờ nó lớn như vậy đó. Bà nói ông cũng ngồi niệm Phật, ông không nói gì hết. Bữa sau bà đến bà thăm nữa đó, ông không ngồi trong thiền đường, ông chui ra ngồi vườn, ông ngồi. Ông ngồi ra ngồi gốc cây, ông ngồi. Ông ra gốc cây, ông ngồi, bà ra gốc cây, bà ngồi với ông mãi mãi, không biết sao cuối cùng ông không tu nổi, ông chạy về luôn. Đức Phật ngồi gốc cây tu với thì thành Phật, còn ông ngồi gốc cây hai người thiền hai người sao, rồi cuối cùng bỏ chạy về luôn. Đó là chúng tôi nói quý vị, nếu đó là những người người ta cho đi xuất gia đó, mà tới lui cái sự lôi kéo ân ái nó còn không chịu nổi được. Chúng tôi còn có những người quý vị biết hay đi vào xuất gia, nhưng mà cuối cùng là sao? Người vợ ở nhà đến trước cổng chùa cứ bảo bây giờ con nó không có tiền đóng tiền học, con nó không có tiền mua gạo ăn, đứa không có tiền mua sữa cho nó uống, rồi sao? Chịu đâu có nổi, chạy về. Bà Gia Du Đà La ngày xưa nếu bà không cho Thái tử đi xuất gia, bà nói bây giờ là Thái tử phải về ở, anh về ở với em đi, không em cắn lưỡi em chết ra. Thái tử có đi được không? Làm sao mà đi được? Cho nửa đêm Thái tử vào thăm vợ con, nhưng bà Gia Du Đà La không dám nhìn mặt. Không phải là không biết mà không dám ra gặp, sợ sao? Sợ bệnh đi. Thái tử làm cản đi cái chí nguyện của Thái tử. Cho nên nhiều người nói là được. Đức Phật Thái tử ra đi xuất gia trốn vợ trốn con là nó oan cho bà Gia Du Đà La, nó tội cho bà. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Quý vị biết là bà Gia Du Đà La và Đức Phật chúng ta là kết duyên vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp, và Đức Phật nhiều kiếp đã bỏ đi xuất gia với một kiếp này. Người ta đã thuần thục với nhau rồi. Cho nên khi Thái tử đi xuất gia, bà nghe Thái tử ăn một ngày một bữa, bà cũng ăn một ngày một bữa. Thái tử tức là cởi cả áo bào mà đổi cho người chăn bò mặc cái áo của người nông phu, bà cũng mặc áo vải thô của người nông phu, ngủ dưới đất ăn ngày một bữa. Vua Tịnh Phạn đến năn nỉ con dâu mặc đồ đẹp bao nhiêu, bà cũng không chịu, bà nói bà phải đồng lao cộng khổ với chồng. Một điều như vậy ở trên đời này không có bao nhiêu người làm được. Cho nói Thái tử là chán đời, trốn vợ trốn con đi xuất gia là nói cái chuyện đó, là nói oan cho Đức Phật. Đức Phật có thừa từ bi để làm những điều đó. Hôm nay ngày đản sinh chúng ta phải hiểu lại, đính chính là điều này, đừng hiểu lầm. Chúng tôi ngày xưa cũng được các vị lớn dạy như vậy, nhưng mà khi qua Ấn Độ là chúng tôi thấy nó không giống rồi. Hiểu lầm Đức Phật rồi. Đức Phật mình bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ cả vợ đẹp con thơ, bỏ cả cao sang quyền quý, bỏ cả quyền lực, và đặc biệt Ngài đã có một sức chịu đựng rất là tuyệt vời. 6 năm trời chỉ ăn một hạt gạo, một hạt mè và ngồi thiền suốt tĩnh tọa suốt 49 ngày để thành đạo. Đức Phật vì ai? Vì ai? Vì chúng sinh. Trong chúng sinh nó có mình không? À, có mình. Hôm nay mình phải tu làm sao để báo ơn Đức Phật? Một điều nữa, Đức Phật có lòng từ bi là Ngài chưa bao giờ Ngài ghét một ai, dù người đó có theo Ngài hay không theo Ngài, người đó có đến cung kính Ngài hay đến chửi Ngài, Ngài đều thương giống như nhau. Bình đẳng, một tình thương bình đẳng. Chúng tôi nói quý vị nghe này, cha mẹ mình thương con, có đôi khi thương có gì? Có đứa thương nhiều, có đứa thương ít. Có đúng không? Quý vị có con, quý vị có thương đồng đều không? Không cách nào đồng. Đứa nào nó ngoan, đứa nào nó giống mình thương. Thương nhiều, nhưng Đức Phật thương tất cả đều như nhau. Chúng tôi cảm thấy Đức Phật độ ông Ni Đề là một điều mà chúng tôi thấy cảm động. Ai bây giờ đi qua Ấn Độ, đất nước Ấn Độ bây giờ nó cũng còn 4 giai cấp. Quý vị biết cái người mà giai cấp cùng Đinh Thủ Đà La đó, người ta ra đường á là người ta không dám đụng vào cái người quý tộc đâu. Bây giờ đụng vào là sẽ bị đánh và sẽ bị chửi. Nhưng mà ngày xưa đó mà bị đụng vào là sẽ bị giết chết. Ghê gớm như vậy. Mà Đức Phật mình là một người giai cấp quý tộc, mà khi đi xuất gia Ngài ngộ đạo rồi đó, Ngài thấy quán chiếu căn cơ thấy ông Ni Đề là một người làm nghề gánh phân. Tức là người Ấn Độ người ta có thói quen ở dơ từ xưa đến giờ. Người ta đi vệ sinh chung vào trong cái hầm đó, rồi buổi sáng thì ông Ni Đề này ông đến nhà người ta, ông đi những cái hầm xí á, ông đi gánh cái phân đó, ông đi bán rẻ lại trong làng nuôi xóm á để mà kiếm tiền. Bữa đó Đức Phật thấy cơ duyên đầy đủ rồi, ông Ni Đề ông gánh phân từ ở trong làng, ở ông đi lượm phân bò rồi đi hút phân mọi thứ dọc dọc sông Hằng, ông đang gánh vào nhà dân ông để đi bán. Đức Phật thấy ông đi đường đó, Đức Phật đứng ngay giữa đường. Ông nghĩ là Đức Phật là một bậc cao thượng mà Ngài xuất thân từ giai cấp quý tộc. Ngài đứng giữa đường làm sao? Ông sợ ông rẽ qua đường khác ông đi. Ông rẽ đường khác ông đi, ông thấy Đức Phật cũng đang đứng trước mặt ông. Ông lại rẽ sang đường khác nữa, ông đi một đoạn ông thấy Đức Phật cũng đang đứng trước mặt ông. Lúc đó ông quỳ xuống ông khóc. Ông nói con kính lại Đức Thế Tôn, xin Ngài tránh qua cho con đi. Người con hôi hám và dơ uế lắm, xin Ngài tránh con đi. Chứ không là con bị cái lỗi phạm thượng Ngài. Đức Phật có nói một câu mà đến bây giờ mà cả thế giới đều phải ca ngợi. Đức Phật nói là không có giai cấp trong dòng máu cùng đó, không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mặn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ni Đề, ngươi có đồng ý đi theo ta về tinh xá làm xuất gia làm tỳ kheo hay không? Ông Ni Đề ông quỳ xuống vật vã ông khóc. Chúng tôi nói quý vị nghe, ngày xưa giai cấp xuất, cái người đi xuất gia là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp cao quý đứng bậc nhất trong xã hội. Làm sao cái ông gánh phân này mà giai cấp Thủ Đà La này làm sao nghĩ đến cái chuyện mà dám đi tu, đi xuất gia được? Ông quỳ xuống khóc. Khóc cái gì? Cha chết, mẹ chết. Ông nói Đức Thế Tôn có, ông nói Đức Thế Tôn đừng có đùa với cái thân phận nghèo khổ của con nữa. Tức là ông nghe Đức Phật nói ông cảm động nhưng vẫn nghĩ là Đức Phật đang đùa giỡn với ông. Đức Phật nói không, đây là Đức Thế Tôn có một lời thành thật để nói với người, ngươi có chấp nhận hay không? Ông nói ơn Đức Thế Tôn mà tế độ cho con xuất gia thì cả cuộc đời này con nguyện đi hầu hạ Ngài, làm tôi tớ cho Ngài, con cũng không bao giờ oán trách. Đức Phật nói không, ta không cần tôi tớ, ta chỉ cần ngươi làm gì, hãy y theo lời của ta đi về tinh xá là một người tỳ kheo, hành trì theo lời dạy của ta, như thế là đủ rồi. Dắt ông Ni Đề xuống dưới sông tắm rửa thay y phục, dắt về tinh xá để xuất gia tu. Chỉ có 3 tháng sau chứng quả A-la-hán Ni Đề. Trên cuộc đời này các vị giáo chủ, quý vị thấy có ai đi độ cho một người gánh phân chưa? Mà Đức Phật mình độ cho quý tộc có gánh phân, có kể cả những người làm cử nữ Đức Phật cũng độ. Hễ có duyên, có căn cơ là Ngài độ. Đó là lòng bi mẫn lớn lao. Mà hôm nay mình tu thì sao? Đức Phật thì gian khổ bỏ cả thân, có là thân mạng cũng không hề, để tìm ra giáo pháp. Nhưng mình đến hôm nay, mình có kinh để mình tụng, mình có pháp để mình tu, nhưng mình có chịu tu không? Có chịu tu không? tu lâu chẳng tiến Phật đài. Gì? Bởi do tu miệng chẳng hay tu lòng. Tu lâu quá mà có thấy Phật A Di Đà chưa? Thấy chưa? À, tu lâu chẳng tiến Phật đài là vậy đó. Bởi do tu miệng, tu là miệng mà chẳng hay tu lòng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đang niệm Phật có ai kêu tên mà nó chửi thì sao? Mô Phật cho con nghỉ tu 5 phút ra con trị con quỷ này. Cho nên có nhiều người tu. Chúng tôi hồi đó có cái anh kia, anh ảnh, ông phát nguyện ăn chay trường. Tức là ông phải tự nhiên ăn chay trường, mà ông lúc bệnh nặng quá, ông phát tâm ăn chay trường cho hết bệnh. Họ ăn chay trường thì bệnh cũng bớt thật, bớt dần dần. Cái từ đó ông tin, ông ăn. Nhưng mà ăn chay trường rồi, nhưng mà cái máu hiếu sát nó vẫn còn. Thấy người ta trời mưa đó, rồi ngày xưa cá tôm nó rất là nhiều, người ta đi bắt cá, ông cũng bắt. Nó trời, ông ăn chay sao ông bắt vậy? Ông nói, tao bắt cái tao đâu có ăn đâu. Tức là người ta nghĩ ăn chay là chỉ ăn cho cái miệng mà thôi. Có nhiều người hỏi sao đi bắt làm gì đó, tôi ăn chay mà. Tôi ăn chay, tôi bắt gì cho vợ con tôi ăn hay tôi đâu ăn. Người ta không hiểu là ăn chay mục đích để làm gì. Ăn chay mục đích để làm gì ạ? Nói chưa đến rốt ráo. Ai có điện thoại tắt máy giùm thầy. Nhớ nghe pháp là tắt chuông tắt máy. Không là mất phước á. Mình mục đích ăn chay là để nuôi lớn tâm tự. Tâm từ bi là tâm thương xót tất cả mọi loài. Nếu mà ăn chay mà tâm từ chưa có thì sao? Thì người đó là mới ăn ngoài miệng, nó chưa thấm vô trong tâm. Ăn chay là con cá không dám giết nè, con gà không dám giết nè, con tôm không dám giết nè. Nhưng mà ai nói cái gì thì sao? Nó coi chừng nó móc mắt người ra bây giờ. Người con gì không dám giết mà con người dám giết. Cái đó là chứng tỏ mình đã có từ bi chưa? Chưa. Cho nên nếu mà mình tu, mình hành pháp như vậy có báo được ơn cho Phật không? Đức Phật thấy, Đức Phật đau xót. Chúng tôi nói quý vị á, tụng kinh á, mình tụng vừa phải thôi. Niệm Phật niệm cũng chậm rãi, vừa niệm vừa nghe, nghe từ từ cho nó thấm vào trong tâm. Chứ không phải niệm Phật để cho có con số nhiều. Có nhiều người nói trời ơi đêm con niệm. Nên có nhiều người Phật tử đến khoe chúng tôi nói, đêm con niệm 10 sau con mới đi ngủ lại. Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói chúng tôi cũng tán thán vậy thôi. Nhưng mà nếu mà niệm mà còn tính đến sâu, người đó tu đã tiến bộ nhiều chưa? Người đó mới tu ngầm miệng thôi. Còn nói cho con lúc này con niệm Phật này, con ngồi niệm 5 nửa tiếng đồng hồ, tự nhiên tâm con chỉ biết nghe tiếng niệm Phật, con không còn suy nghĩ lung tung gì nữa. Ai mà đến nói với chúng tôi như vậy, có lẽ chúng tôi mừng hơn. Khi mình ngồi niệm Phật mà cái đầu của mình nó không chạy qua bên đông, nó không chạy về không bên tây, nó không chạy về chuyện quá khứ, nó không chạy về tương lai. Đầu của mình nó chỉ lúc đó miệng niệm, tai nghe, tâm mình chỉ nhớ đến Phật. Người đó chúng tôi nghe chúng tôi mừng hơn. Tu như vậy mới thấm vào trong tâm. Chứ ngồi niệm Phật đừng mong niệm nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cỡ như vậy một tiếng đồng hồ nó được bao nhiêu câu kệ nó, không thành vấn đề. Quan trọng là miệng niệm, tai phải nghe rõ ràng. Tụng kinh cũng vậy, tụng từ từ để mà nghe. Chúng tôi thấy bây giờ có hai nơi chúng tôi thấy tụng kinh. Thứ nhất là người miền Bắc tụng kinh vô cùng nhanh. Thứ hai là những người tụng kinh Pháp Hoa mà tụng ngày một bộ. Trời ơi, chúng tôi nó không biết mấy người đó tụng làm sao mà tụng được hay thiệt. Cỡ như chúng tôi đây, thầy đem thầy tụng theo người ta, tụng theo không nổi. Mà kinh Pháp Hoa là tụng nhiều lần lắm rồi đó. Mà công nhận mấy người đó tụng hay thiệt. Mà chúng nó tội là tội cho Phật. Phật ngồi trển, Phật không biết cái dưới đệ tử tụng gì. Kinh của Phật nói đó mà e là Phật nghe lại, là Phật cũng không biết là đệ tử tụng cái gì nữa. Chúng tôi đến ở cái chùa này, chúng tôi thấy Phật tử đang tụng kinh ở dưới mà tụng quá trời nhanh, chúng tôi tưởng đang trì chú. Tại trì chú để bi mới nhanh cỡ đó thôi. Tôi hỏi cái sư trụ trì, tôi hỏi rồi chùa có đạo tràng tụ bi là không thầy, đó mới trì chú để bi. Trì chú để bi. Tôi hỏi chú gì mà nghe lạ hay không, tụng kinh Pháp Hoa. Trời ơi, tụng kinh Pháp Hoa mà không nghe được cái gì hết trơn. Đó là điều lạ luôn. Mình tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để làm gì quý vị? À, nói gì? Câu này nghe hay à. Tụng kinh là để hiểu được nghĩa của kinh. Tụng kinh là ôn lại lời dạy của Phật. Nhiều người bảo là con tụng kinh A Di Đà bây giờ thuộc Lào hết rồi, không cầm kinh con đọc cũng được. Chúng tôi nó chưa nhầm nhò gì hết. Tụng kinh thuộc là một chuyện, nhưng tụng kinh chính là để làm gì? Hiểu rồi làm gì nữa? Thấm nữa mới được. Tụng kinh cho nó thấm mới được. Chúng tôi nói thiệt, tụng kinh mà nó thấm mới được. Ví dụ như là trong kinh Đức Phật dạy tất cả mọi thứ trên cuộc đời, cái gì có hình tướng cái đó là không thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Mình tụng kinh trong kinh Kim Cang nhé. Phàm sở hữu tướng giai. Kinh Bát Nhã là sắc tức thị không, không tức thị thì sắc. Cái gì có hình tướng cái đó là, cái đó một ngày nào đó nó sẽ tan hoại, nó trở về hư không. Bây giờ kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, Maha Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm Kinh ở đây quý vị có thuộc không? Thuộc nhiều lắm, nhưng mà thấm chưa? Chưa thấm. Mưa dầm mà chưa thấm đất. Đất này chắc nó đổ bê tông rồi. Cho nên như mình hành pháp mà hành như thế này, hành sai như vậy, có đền được ơn Đức Phật không? Không đền được ơn của Phật. Mục đích Đức Phật ra đời để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Thôi giờ trước khi hỏi để làm gì, đệ tử của thầy nó biết rồi. Để độ chúng sanh. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà nói cho hết ý nghĩa đó. Đức Phật ra đời chỉ có một mục đích chính thôi, nhưng mà để giải quyết vấn đề này cho nó thấu đáo, chúng tôi hỏi quý vị là quý vị có muốn thành Phật không? Có muốn thành Phật không ạ? Muốn không? Có thích không? Có dám thành Phật không? Dám không? Dám không ạ? À? À. Chúng tôi hỏi một lần quý vị có dám thành Phật không? À, nghe vậy cũng an ủi. Nghe lác đác mà cũng được 50% là yên tâm rồi đó. Giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị được Phật thọ ký chưa? Phật thọ ký cho quý vị Phật tử chưa ạ? Có chưa? Chưa hả? Có một hai người kêu có. Mà thầy nghe cái tiếng nó nằm ở chỗ cái nhóm đệ tử thầy. Đi nghe nhiều mới nhớ bài. Không hay ho vậy đó. Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sinh, trong đó có cả quý vị ngồi đây và có cả các quý thầy trong chùa này luôn. Và tất cả chúng sinh dù đã theo đạo Phật hay chưa theo đạo Phật, Đức Phật đều thọ ký một câu: ta là Phật đã thành, chúng sanh là gì? Sẽ thành. Như vậy thọ ký chưa? À rồi, sẽ thành. Nhưng mà nhanh hay chậm là do ai? Do ai? Do mình tu giỏi hay dở. Như vậy quý vị đã dám thành Phật không? Đức Phật thọ ký rồi mà sợ dạy gì không dám. Như vậy một mục đích Đức Phật ra đời chỉ có một mục đích chính duy nhất. Mục đích chính đó là gì? Là gì? Độ cho tất cả chúng sanh thành Phật giống như Đức Phật vậy đó. Mục đích chính vậy đó. Có nhiều người hỏi Đức Phật mong muốn cho tất cả chúng sinh thành Phật, bây giờ con niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, không biết như vậy có đúng pháp không? Mình niệm Phật mong vãng sanh về Tây Phương có đúng pháp không? Có đúng là dạy Phật không? Đúng không? Sao Phật muốn mình thành Phật mà mình để lại đi về Tây Phương? Như vậy đúng không? À, có người nói nghe có lý á. về Tây Phương để tu.
Tu tiếp tục, không phải là xong đâu.
Về Tây Phương là tu tiếp tục.
Nhưng mà chúng tôi nói quý vị nè, thôi cái tu bây giờ đi, đừng có đợi về Tây Phương mới tu.
Nó thôi bây giờ tu tà tà mới mốt về Tây Phương. Tây Phương nó đầy đủ mọi thứ rồi, mình tu tiếp. Lúc đó tu nó nhanh tiến bộ hơn.
Chúng tôi nói là ở Tây Phương nó có hay gì, nó cũng hơn chùa Mỹ Long tí xíu thôi. Thầy nói thiệt, cái thầy không nói đùa đâu có gì.
Ở Tây Phương mình muốn ăn thì sao? Có thức ăn không? Muốn mặc có mặc không?
Có.
Mình muốn tu là có người nhắc mình tu không?
Có.
Ở chùa Mỹ Long này muốn ăn có cơm ăn không? Muốn mặc có áo mặc chưa? Tu có ai cản trở không?
À,
không ai cản trở, nhưng đầy đủ có thứ gì cực lạc không? Cũng cần gần giống rồi, nhưng mà mình tu có tới nơi chưa?
Cũng tà tà.
Cho nên quý vị thấy ở đây mình cũng đâu có thiếu món gì. Một ngày 24 tiếng, hoặc là nếu như những chùa nào khá hơn tí xíu thì có thể là cho quý vị tu tuần lễ thì cơm ăn áo mặc đâu có thiếu đâu.
Nhưng mà tu cũng vậy, tham sân si tháng trước cũng vậy, tháng sau cũng vậy, rồi năm sau sao cũng còn nguyên vậy, thậm chí lớn hơn nữa.
Mình tu vậy hoài làm sao không đau khổ được, cứ cũng vậy hoài lập cái liên khúc cũng vậy đó.
Chúng tôi nói quý vị, mình hành trì thế chánh pháp đó là báo ơn cho Đức Phật một cách đúng đắn nhất,
mà đó cũng là cách mang đến cho mình hạnh phúc nhiều nhất, chính xác nhất. Chứ không phải mình đợi mình mang cúng cho Phật nãy chứ rồi là lúc đó mà lâu mình cúng làm mâm cao cổ đầy mình cúng cho Phật đâu.
Nhiều người cho Phật ăn là Phật không dám ăn. Tại vì sao biết không? Ăn vô là ăn sư chùa nghẹn họng. Quý vị nghe câu đó chưa?
Chưa nghe hả? Họ đã ăn sư chùa nghẹn họng.
Tại vì sao? Mang một dĩa xôi lên cúng cho Phật, Phật chưa kịp ăn xong miếng xôi là sao?
Một Phật con cúng Phật mâm xôi. Câu trước nghe rất là hay. Mong Ngài từ bi về đây chứng giám, con có tí phẩm vật cúng cho Ngài. Phật mới định ăn thì sao? Xin Ngài phù hộ cho con hết bệnh. Phật nghe Phật sợ không dám ăn nữa.
Ăn có miếng xôi phù hộ cho hết bệnh, chưa hết đâu.
Có nhiều người cầu nhiều thứ, cầu cho con hết bệnh, cầu cho con đúng số, cầu cho con thi đại học, trời ăn có dĩa xôi mà sao nhiều thứ quá.
Cho nên ăn xôi chùa nghẹn họng là vậy đó.
Ăn trôi. Quý vị có cúng cái gì cho Phật, dâng cái gì cho Phật, đó giống như một đứa con dâng đồ phẩm vật lên cho một người cha để tỏ lòng tôn kính, như vậy thôi, đừng có cầu.
Cầu có được không quý vị?
Cầu chắc gì đã được.
Cái chính là mình có làm được việc lành nhiều hay không, có gieo nhân lành hay không.
Mình gieo nhân lành thì có quả gì?
Quả lành hay quả dữ?
Họ nói niệm Phật tụng kinh để khẩn cầu, lòng còn chấp chứa những mưu sâu. Dầu cho lễ Phật bao năm tháng, Đức Phật ngày nào có chứng đâu.
Tụng kinh niệm Phật để tụng kinh niệm Phật có thể để gì?
Để khẩn cầu, để cầu khẩn không à.
Nhưng mà lòng còn chấp chứa những mưu sâu.
Tức là mình lại Phật, mình tụng kinh, mình còn gì mưu sâu. Làm sao để hơn người này, làm sao để mình lấn lướt người kia, làm sao để được cái này, làm sao để được cái kia. Còn chấp chứa những mưu sâu.
Dầu cho lễ bái bao năm tháng, Đức Phật ngày nào có chứng đâu.
Làm sao chứng? Cái lòng mình có thanh tịnh không mà Đức Phật chứng.
Đức Phật chứng là chứng ở tâm thành, chứ không phải chứng ở phẩm vật cúng đâu.
Cho nên mình hành pháp, mình làm theo lời dạy của Phật, mình không cần thiết phải niệm Phật nhiều, không cần phải tụng kinh nhiều, không cần phải tụng cái kinh mà kinh Địa Tạng, kinh Đức Hoa nó dài dằng dặc, không phải nhất thiết là phải tụng 3 ngày hay tụng 7 ngày phải xong, hay là phải tụng 1 ngày nó mới xong, nó mới có công đức.
Không cần thiết như vậy.
Tụng một câu, một chữ mà hiểu, mà thấm vào trong tâm của mình và hành trì với những lời dạy của Phật thì bấy nhiêu đó Đức Phật cũng đã báo ơn của Đức Phật được rồi.
Người nào cúng dường của Đức Phật tùy theo khả năng của mình, bao nhiêu không cần thiết, nhưng quan trọng là tâm thành, không tính kế.
Có nhiều người đến dắt bạn bè đến, mỗi năm mời bạn bè đến chùa bảo cái này là của tôi cúng này, cái này là của là tôi cúng này, cái nào của tôi không à. không có cái nào của chùa hết, toàn là của tôi. Cho nên mình cả bản thân khi mình cúng rồi mình cũng cảm thấy cái gì, cũng vướng cái tôi mình vào trong đó nữa. Vướng cái tôi mình vào trong phẩm vật cúng là đã cúng chưa, cúng chưa? Nó nói chưa cúng, mới gửi chùa giữ giùm thôi, gửi cho Phật coi giùm. Cho nên là quý vị tu tập hành trì theo lời dạy của Phật thì phải khéo léo, phải thấu hiểu để hành trì. Chứ nếu không, nhiều khi mình cứ nói cho mình làm y theo lời dạy Phật, mình bố thí cúng dường mà tại sao sai pháp được? Tuy đi bố thí cúng dường mà không khéo vẫn bị sai như thường, sai pháp. Mà sai pháp thì nó không có công đức và không mang lại một cái lợi lạc gì, và cũng không báo được ơn của Phật. Cho nên hàng ngày mình tu tập nè, sám hối nè, tụng kinh nè, niệm Phật, cái mục đích chính là quay lại làm gì? Quay lại làm gì? Quay lại đâu? Quay lại tự thân mình, sửa đổi con người mình tốt hơn. Lấy ở đâu làm cơ sở để sửa đổi? Lấy lời dạy của Phật ở trong kinh đó mà làm cơ sở sửa đổi. Nếu những lời trong kinh không hiểu thì mình phải đi nghe các thầy giảng dạy những lời trong kinh để mình hiểu rõ hơn. Và con người không ai là không có lỗi lầm, con người không ai không có lỗi lầm. Cho nên mình phải thường xuyên làm gì? Sám hối. Không phải đợi 30, 14 rồi đi sám hối đâu. Nếu như mình làm điều gì sai, mình nói gì điều sai, có người khác bảo mình làm điều đó sai rồi, mình có đi sám hối không? Mình có đi sám hối hay là nói là hay là nói gì? Ông lo phần ông chưa xong rồi, bà tu phần bà chưa xong rồi, đừng có lo, đừng có chỉ trích cái lỗi của tôi. Hễ ai chỉ cho mình một điều xấu, người đó mình tôn kính như thầy của mình, và hãy sửa đổi, cảm ơn người đó, sửa đổi. Thì đó mới đúng cái nghĩa đó là sám hối. Đó là sám hối hàng ngày, hàng giờ đó, chứ không phải đợi. Còn 30 sám hối thì xa lắm, quên mất rồi. Và trong cuộc sống này nó có nhiều thứ mình phải lo, kinh tế rồi tài rồi lợi rồi danh, nhiều thứ, bao nhiêu thứ nó bủa vây mình, làm cho tâm của mình nó bất ổn. Để cho tâm mình được yên ổn, để được thanh tịnh, để về cõi nước thanh tịnh, mình phải làm gì? Làm gì? Làm gì cho tâm mình được thanh tịnh? Phải niệm, niệm Phật, phải trì chú. Nếu ai thích trì chú, ai muốn tu thiền thì ngồi, phải tọa thiền, thiền quán. Chúng ta ở đây tu pháp môn niệm Phật thì phải thường xuyên niệm, niệm Phật, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật. Quý vị hãy đi, ai thử áp dụng đi đứng nằm ngồi để niệm Phật, sẽ thấy nhiều thứ màu nhiệm, nhiều thứ chuyển hóa và nhiều thứ hạnh phúc mà chúng tôi nói là không cách nào tả hết được. Và người nào có làm rồi thì sẽ thấy. Thì làm đúng như vậy, đó là có đền ơn được cho Phật chưa? Đó là đền ơn cho cho Phật. Hôm nay chúng ta ngồi trời nóng thế này nghe pháp cũng là đền được phần ơn của Phật rồi đó. Là bất, đó là đi theo con đường của Đức Phật là gì? Quên thân mạng để học pháp và để hành trì theo lời dạy của Phật. Chúng tôi xin phép dừng đề tài ở đây, cầu chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu tập để có hạnh phúc ở hiện tại và tương lai, được vãng sanh, được giải thoát, được thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.